Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Đều Đến Chung Vui. Câu nói quen thuộc, bán anh em xa mua láng giềng gần. Hàm ý, tuy không cùng huyết thống nhưng do ở lân cận với nhau nên khi hoạn nạn, mọi người luôn sẵn lòng giúp nhau, cùng chia sẻ vui buồn kịp thời hơn anh chị em ruột ở xa nhau. Dù trong thực tế vẫn có vui buồn lẫn lộn, không thiếu những lúc hàng xóm làm phiền bực lẫn nhau đến nỗi dùng đến bạo lực. Nhưng rồi sau đó lại tiếp tục qua lại khi nhà này nhà kia cần giúp đỡ. Bài học hôm nay nhắc đến tập thể hàng xóm hết lòng chung vui khi gia đình nọ có niềm vui lớn từ Chúa ban. Xin cùng đọc Phúc Âm Luca chương 1, câu 58 đến câu 65. Xóm giềng bà con nghe Chúa tỏ ra sự thương xót cả thể cho Elizabeth thì chia vui cùng người. Qua ngày thứ 8, họ đều đến để làm lễ cắt bì cho con trẻ và đặt tên là Zachary theo tên của cha. Nhưng mẹ nói rằng, không, phải đặt tên con là Giăng. Họ nói, trong bà con ngươi không ai có tên đó. Họ bèn ra dấu hỏi cha muốn đặt tên gì cho con. Zachary biểu lấy bản nhỏ và viết rằng, Giăng là tên nó. Ai nấy đều lấy làm lạ. Tức thì miệng người mở ra, lưỡi được thông thả, nói và ngợi khen Đức Chúa Trời. Hết thảy xóm giềng đều kinh sợ và người ta nói chuyện với nhau về mọi sự ấy khắp miền núi xứ Giu-đê. Ai nghe cũng ghi vào lòng mà nói rằng, ấy vậy, con trẻ đó sẽ ra thế nào vì tay Chúa ở cùng con trẻ ấy. Phân đoạn Kinh Thánh tường thuật cảnh nhà ông bà Zachary Elizabeth khi đứa trẻ chào đời. Niềm hân hoan lan tỏa từ trong nhà đến ngoài ngõ. Xóm giềng đều sẵn lòng chung vui khi thấy việc lớn lạ Chúa làm cho gia đình ông bà Zachary. Thứ nhất, cảm thông. Thông thường, người ta khó toàn tâm toàn ý chung vui với người khác khi thấy họ vui, họ có được những điều mình không có. Biết đâu trong số hàng xóm đó chẳng có người ngày đêm mơ ước một con trai cho đủ nếp tẻ mà chẳng được. Biết đâu trong số đó có những phụ nữ trẻ tuổi hơn, sức lực tràn trề hơn mà vẫn chưa thỏa lòng mong đợi một đứa con trai nối dõi tông đường. Biết đâu trong số đó cũng có những người hiếm muộn như ông bà Zachary mà chẳng có điều kỳ diệu nào xảy ra cho họ. Nhưng bức tranh trong câu chuyện hôm nay, khi nghe Chúa tỏ ra sự thương xót lớn lao cho gia đình ông bà Zachary, thì ai nấy đều chung vui cách chân thành. Thái độ này đến từ việc họ quý trọng nếp sống tiên kính của ông bà Zachary Elizabeth. Cũng là dân sự Chúa, họ nhìn nhận lòng yêu kính Chúa sâu xa của ông bà trong suốt những tháng năm không có niềm vui con cái. Cách ăn nết ở đem người ta đến gần nhau, hoặc cũng có thể khiến mối liên hệ xóm giềng ngày càng nhạt phai. Trong khuôn viên nhà thờ nọ, có cây xoài lâu năm, cành phủ che bức tường hàng rào ngăn cách ngôi nhà lớn bên cạnh. Phía sau vườn nhà ấy cũng có cây mận ngã cành sang sân nhà thờ. Một vài bạn trẻ thấy trái cây chín thích quá, muốn hái nên tự lý luận. Trái cây trong sân nhà thờ thì mình hái được mà, nhà này nhiều quá ăn đâu hết mà lo. Nhưng một bạn đứng gần đó lên tiếng. Phải chăng mình nên hái những trái chín rồi mang sang giao cho chủ nhà? Vì nó không phải là của mình, không nên sử dụng những gì không phải của mình hoặc không được cho phép. Thế là các bạn cẩn thận hái trái chín và xếp vào thùng ngay ngắn đem sang gặp chủ nhà và nói rõ sự việc. Chủ nhà nghe xong im lặng một hồi. Cảm ơn các bạn thật chu đáo. Trong vườn nhà này cũng có những cây khác tỏa nhánh sang các nhà chung quanh. Nhưng từ đó đến nay chưa thấy ai làm việc này cả. Làm xóm giềng của nhà thờ Tin Lành thật có phước. Rồi mời các bạn ấy vào đãi đằng bằng chính trái cây mới hái đó. Sau lần ấy, chủ nhà này cũng hái xoài chính của nhà thờ, cần phủ sang nhà ấy đem sang nhà thờ. Mối giao hảo vui vẻ. Và một ngày kia, chủ nhà này bày tỏ muốn tìm hiểu vì sao Tin Lành lại sống khác người như vậy. Giả như làm theo lý luận là trong sân của mình thì cứ hái ăn, thì đã mất cơ hội làm gương tốt, tạo tình thân và giới thiệu về nếp sống cơ đốc cho xóm giềng. Chuyện nhỏ nhưng ảnh hưởng không nhỏ. Xóm giềng của ông bà Sacheri đến thăm lúc bà Elizabeth sanh nở, còn đến tham dự lễ cắt bì cho con 8 ngày sau khi sinh, tham dự vào việc đặt tên cho con trẻ. Đây là thông lệ tốt đẹp trong vòng dân Israel. Nhưng bà Elizabeth đã lên tiếng về việc đặt tên không theo thông lệ mà cần theo sự phán dạy của Chúa đã tỏ ra cùng ông Sacheri. Khi ông Sacheri viết tên rằng thì ai cũng ngạc nhiên, nhưng đây là ý kiến của người chủ gia đình, phải nghe theo thôi dù trong lòng có nhiều thắc mắc. Chuyện đặt tên cho con cái ngày nay cũng có khi gây nhiều sóng gió trong gia đình dòng họ. Khi thì ý kiến của ông trưởng tộc phải đặt theo thứ tự trong gia phả, phải tránh tên người này người khác dù người ấy đã qua đời rất lâu trước đó. Khi thì ông nội muốn đặt tên theo kỷ niệm nào đó, rồi ông ngoại cũng muốn có ý kiến đặt tên thế nào cho có phước, rồi cha muốn tên này, mẹ muốn tên kia. Cuối cùng có một người đã quá mệt mỏi ghi vào khai sinh tên con là thôi. Cha mẹ muốn gửi gắm vào tên con những mong đợi, những kỷ niệm là việc của hai vợ chồng ấy. Tuy nhiên, cũng nên tham khảo ý kiến người lớn trong gia đình để không gặp khó khăn khi gọi tên con cùng lúc bị cho là xúc phạm ai đó trong nhà. Hàng xóm bà con của gia đình ông bà Sacheri chung vui với gia đình dù đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cộng đồng đức tin Chúa ban cho chúng ta là hội thánh ban ngành. Đó là những xóm giềng có thể chân thành chung vui, chia sẻ nỗi niềm trong mọi cảnh đời. Thế nên đừng quên phát triển mối liên hệ trong cộng đồng đức tin. Mỗi người đều là chi thể trong thân, có năng lực để đồng lo tưởng đến nhau. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 25. Thứ hai, chung lời ngợi khen. Đã chứng kiến việc kỳ diệu cho gia đình Sacheri từ khi bà Elizabeth có thai trong lúc tuổi đã cao, cũng thấy cảnh ông Sacheri bị câm suốt trong thời gian ấy. Có thể họ nghĩ rằng, chắc ông bị câm luôn cho đến hết đời chăng? Nên khi thấy ông đặt tên cho con trai, mở miệng nói lời ca ngợi Đức Chúa Trời, ai nấy quá đỗi kinh ngạc. Chưa bao giờ họ thấy việc lạ như vậy, nên người này người khác truyền miệng nhau, khiến cả vùng đều biết việc lớn Chúa đã làm cho gia đình ông Sacheri. Họ cũng nhận ra tay Chúa ở cùng con trẻ như trong câu 66. Nếu đứng vào chỗ của ông Sacheri, thì lời đầu tiên sau khi hết câm sẽ là gì? Có phải là lời ngợi khen Đức Chúa Trời toàn năng giống ông Sacheri không? Hay vội vàng tường thuật mọi việc xảy ra cho ông trong nơi thánh, việc gặp thiên sứ, sự im lặng kéo dài bấy lâu, vân vân. Để rồi cuối câu chuyện mới là lời tạ ơn Chúa. Sự tôn ngợi Chúa phải là ưu tiên trong mọi tình huống, là thái độ tin kính của con dân Ngài, bày tỏ sự nhận biết Chúa cách sâu nhiệm. Ông bà Sacheri sống đời tin kính, niềm tin nơi Chúa chăm rễ vững vàng trong đời sống, biết Chúa là đấng như thế nào, quyền năng Ngài kỳ diệu ra sao. Nên khi chưa có con, nay được Chúa ban cho con trai, thì ông bà vẫn cứ một lòng kính yêu Chúa. Vì vậy, Lời đầu tiên, ông dâng lên Chúa sự tôn ngợi như là việc đương nhiên trong mối liên hệ ông với Chúa. Hẳn là khi ông Sacheri dâng lời ca ngợi Chúa, thì trong đám đông xóm giềng cũng không ít những lời hưởng ứng hòa lòng tạ ơn Chúa. Khi sống với cộng đồng đức tin, thì niềm vui lan tỏa và có sự đồng lòng trong niềm vui tạ ơn Chúa về những việc lớn lao Chúa làm cho con dân Ngài, chứ không nhất thiết chỉ tạ ơn Chúa về những việc Chúa làm cho mình, cho gia đình mình mà thôi. Một anh tráng niên vừa cảm tạ Chúa về một tình huống xảy ra khi người vợ mang thai đứa con thứ nhì. Lúc khám thai trong giai đoạn đầu, bác sĩ bảo thai nhi có vấn đề nguy hiểm, phải qua kiểm tra ngặt nghèo, có thể ảnh hưởng tới thai nhi. Anh chị này không đồng ý, nói với bác sĩ rằng, chúng tôi là người tin lành, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho việc này trước khi có quyết định liên quan đến thai nhi. Chúa chúng tôi biết rõ đứa bé như thế nào khi Ngài ban cho chúng tôi đứa con này. Anh chị này về xin nhóm bạn cùng làm việc, đặc biệt cầu thay cho mình. Anh cũng xin cha mẹ đôi bên thêm lời cầu thay, chứ anh chị không muốn tuân theo cách của bác sĩ sẽ có hại đến đứa bé. Đến lần khám tiếp theo, bác sĩ ngạc nhiên bảo không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, chẳng hiểu vì sao trước đây họ thấy như thế. Anh chị mời các bạn ăn trưa và nói lý do cảm tạ Chúa. Ngài thương xót con trẻ, Ngài cho anh chị có cộng đồng yêu thương để khích lệ, cầu thay cho anh chị và em bé. Anh nói, khi biết có nhiều người cầu thay, thì vợ chồng mình rất an tâm. Chúa biết rõ mọi việc, tin cậy Chúa là phước hơn ngàn lần để cho nỗi lo sợ từ bác sĩ lan sang mình. Nếu con mình có bề gì, thì Chúa cũng đã biết trước, và mọi sự Ngài làm luôn tốt đẹp trong thánh ý Ngài. Vâng phục Chúa thì sống nhẹ nhàng. Vậy không thích sao? Cảm ơn Chúa vì con dân Chúa được đặt bên cạnh nhau trong nhà Ngài. Chẳng ai phải cô đơn trong những nỗi niềm của đời sống. Cần gây dựng mối liên hệ yêu kính Chúa trong gia đình, xây dựng tốt mối liên hệ với cộng đồng đức tin và cả với xóm giềng chung quanh. Bày tỏ sự cảm thông, chung vui, chia buồn trong mọi cảnh đời Chúa đặt chúng ta ở đó. Như lời Chúa dạy, hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc, theo Roma 12 câu 15. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sướng bình an. Tìm đến trong tình Chúa, con tin tìm thấy an vui. Tay người gạt lệ ướt trên mi, tay người họp lại những chia ly. Trên đường đời xa vời vợi, tay người dịu hiền dẫn con đi. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sướng bình an. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sướng bình an. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sướng bình an. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sướng.